chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang An toàn cho cuộc sống, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, những ngày mưa gió, chiếc áo mưa trở thành vật bất ly thân cho bất kỳ ai khi đi ra đường. Dù là món đồ khá quen nhưng chọn loại áo mưa nào để không bị ướt người, ướt đồ đạc mang theo, vừa an toàn khi đi xe máy là chuyện không đơn giản.
Về cơ bản, áo mưa có thể chia thành 3 loại, áo mưa cánh dơi, áo mưa bộ và áo mưa không xẻ tà. Các loại áo mưa khác được biến tấu hợp thời trang hơn từ 3 loại này. Trong đó áo mưa cánh dơi đang được khá nhiều người chọn mặc khi mà đi xe máy. Vì thiết kế hai vạt áo, người lái xe có thể phủ qua tay lái để che chắn không bị ướt chân hay là ba lô mang theo. Dù là tiện lợi nhưng trên thực tế đã không ít các vụ tai nạn giao thông từ việc sử dụng áo mưa chưa đúng cách. Ông Trần Văn Công, người dân ở Cần Thơ bày tỏ.
Khi đi giao thông trên đường là có mặc áo mưa đó là phải là làm cho nó phải là chắc ăn, là coi như nó gọn gàng. Để ví dụ nó bay bay gì là xe mình nhiều khi nó qua mặt sát gì nè, nó tấp ngang qua là gió giật ngang qua, nó tấp qua càng xe của người ta bên kia rồi mới làm sao, nó gạt ngang cái là nó xảy ra tai nạn liền. Cái đó là mình phải đề cao cảnh giác chứ không đợi nó xảy ra.
Khi di chuyển trong điều kiện mưa gió, nhiều người đi xe máy sẽ sử dụng áo mưa, nhất là áo mưa cánh dơi để trùm kín phần đầu xe. Điều này vô tình sẽ khiến tầm quan sát bị hạn chế, nhất là khi chở theo con nhỏ. Ông Trương Giang Hai, người dân Cần Thơ, nói.
Mình không xếp gọn lại thì nó sẽ quấn vào cái vành xe cũng như là cái câm á, rồi là giật xuống thì đương nhiên cái khả năng gây tai nạn nó cũng cao ạ.
Để hạn chế tình trạng này, khi chọn áo mưa nên chọn những bộ gọn gàng, không làm che gương hoặc không làm che đèn xi nhan. Đối với áo mưa cánh dơi và áo mưa phía sau nên ngồi đè lên để nó bay quấn vào bánh xe gây tai nạn và ảnh hưởng các phương tiện khác khi lưu thông. Trong trường hợp cha mẹ chở con nhỏ thì cần mặc áo mưa riêng và thắt dây an toàn cho trẻ. Ông Nguyễn Văn Tú, người dân Cần Thơ, nói thêm.
Cái áo mưa đó thì thường là nếu áo mưa một người á, thì nó rất là tiện. Mà áo mưa mà có đuôi dân sao á, thì cái này là phải mình phải là không phải gì để trên cái yên xe trước rồi mình ngồi lên. Nếu mà mình không ngồi lên thì cái đuôi sao sẽ tấp quá nó quấn vào cái bánh xe là mình gây tai nạn. Thì phía trước thì mình để dưới cái tay lái, không đừng có chồm lên cái đầu xe. Chồm lên thì sẽ phức vào kính hậu, mình không thấy sao.
Khi tham gia giao thông dưới thời tiết mưa bão, người điều khiển phương tiện nên đi chậm, chú ý khoảng cách an toàn với xe trước và sau với tốc độ vừa phải để làm chủ tay lái. Trước đó, khi dừng lại mặc áo mưa, thì người tham gia giao thông phải chọn vị trí cho phù hợp để hạn chế xe khác đâm vào cũng như vi phạm luật giao thông đường bộ. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ giải thích.
Khoảng 2 điều 5 của Nghị định 100 thì phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi dừng trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng, hoặc là dừng xe đổ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi có lề hẹp hoặc là không có lề đường.
Tiếp theo chương trình là những thông tin cảnh báo khác. Thời gian vừa qua, nhiều người dân ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại để dẫn dụ vào đường link với mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là gửi tin nhắn đến người dùng với nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu, có mức phí sử dụng là 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Nếu muốn quỹ thì truy cập vào đường dẫn dưới đây. Khi đã nhấn vào đường link bên dưới, thì lúc này đối tượng sẽ đánh cắp thông tin, chiếm tiền có trong tài khoản. Do vậy, mọi người cần phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào các đường link, tên miền lạ được gửi đến email, điện thoại và không cung cấp mã OTP mà xác nhận cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, để tránh sập bẫy lừa đảo.
Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long Cần Thơ có tiếp nhận và điều trị thành công cho bà cụ 70 tuổi ở Cần Thơ đang trong tình trạng nguy kịch do tí mua thuốc để trị bệnh đái tháo đường. Thông tin từ gia đình, do cụ R có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, đang khám và lãnh thuốc hàng tháng tại bệnh viện. Tuy nhiên thời gian sau do thấy sức khỏe đã cải thiện nên không tái khám mà tự mua thuốc theo toa cũ để uống. Sau đó cụ bị sốt, nôn ói và ăn uống rất kém nên được gia đình đưa đi cấp cứu.
Thưa quý vị, đái tháo đường là một bệnh lý mạn tính điều trị mang tính chất lâu dài. Thuốc điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh lý và đường huyết hiện tại. Vì vậy, người bệnh cần phải được tái khám định kỳ để bác sĩ kiểm tra các chỉ số cận lâm sàng, để từ đó điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
Agribank đã phát đi lời cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới, đó là lợi dụng việc xác minh thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 để đánh cắp thông tin. Theo đó, thủ đoạn của đối tượng là gọi điện đến khách để xác minh mình đã tiêm vaccine COVID-19 mấy mũi. Nếu 2 mũi, nhấn phím 2. Tiêm 3 mũi, nhấn phím 3. Khi đã thực hiện thao tác này, lúc này điện thoại sẽ bị đối tượng kiểm soát và lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Do vậy, mọi người cần nêu cao cảnh giác về thủ đoạn này.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các dịch vụ bán hàng online ngày càng trở nên phổ biến vì sự thuận tiện. Tuy nhiên, nhiều chiêu trò lừa đảo cũng bắt đầu từ đây. Trong đó có việc rao bán các loại xe đã qua sử dụng với giá rất rẻ. Theo đó, khi liên hệ với các đối tượng để hỏi về thông tin và đã chọn được mẫu xe ưng ý, lúc này đối tượng sẽ đề nghị chuyển tiền trước để cọc giữ xe. Tuy nhiên, khi đã lấy được tiền cọc thì lúc này sẽ không liên hệ được với các đối tượng được nữa. Do vậy, mọi người cần cẩn trọng trước khi có nhu cầu mua xe cũ qua mạng xã hội.
Nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp hiện nay rất lớn, đặc biệt ở các thành phố lớn, trong khi nguồn cung nhà ở cho đối tượng này vẫn rất hạn chế. Vì thế, nhiều người thường chọn các bất động sản có giá rất rẻ, mua bán qua giấy viết tay, thông qua vi bằng ở các văn phòng thừa phát lại. Tuy nhiên, theo quy định, vi bằng chỉ là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác. Vì vậy, khi mua nhà đất qua vi bằng, người mua không thể sang tên, đăng bộ theo quy định.
Việc tẩy nốt ruồi để thay đổi vận mệnh hay để làm đẹp tưởng chừng đơn giản là chuyện để làm duyên. Nhưng chính việc làm đẹp không đúng cách này lại khiến không ít người rước họa. Bởi lẽ ngoài các phương pháp tẩy nốt ruồi truyền thống, thì các bệnh viện thẩm mỹ viện đều dùng phương pháp tẩy nốt ruồi bằng kỹ thuật tia laser. Phương pháp này hoàn toàn vô hại đối với các nốt ruồi thường. Nếu là nốt ruồi ác tính thì không được tác động vào, vì lúc này các nốt ruồi sẽ kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh, xâm lấn và di căn đến các bộ phận khác trên cơ thể. Do vậy, mọi người nên cẩn trọng trước việc làm đẹp này để tránh rủi ro về sau.
Mùa mưa cũng là lúc hoạt động mạnh của một số loại côn trùng bò sát, trong đó có loài kiến ba khoang. Đây là loài kiến có thân dài màu đỏ nâu, xuất hiện nhiều ở những nơi có ánh đèn, chỗ kín. Khi tiếp xúc với chúng, chúng sẽ tiết ra chất độc tính, gây bỏng, mụn mủ nhỏ li ti lan rộng, nếu như không điều trị đúng cách. Vì thế, để phòng loài côn trùng này, nên tránh đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng, đồng thời hạn chế mở cửa ở những nơi nhiều cây cối xung quanh. Ngoài ra, khi bị kiến ba khoang cắn hoặc dính phải nọc độc của chúng, cần nhanh chóng xử lý vết thương bằng cồn 70 độ hoặc xà phòng dịu nhẹ, rửa sạch vùng da bị thương tổn để giúp giảm khó chịu do tổn thương trên da. Sau đó đến ngay bác sĩ da liễu để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không đáng có.
Khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân 12 tuổi trú tại thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ do bị ong đốt. Theo thông tin từ gia đình thì lúc ở nhà, bé bị ong dò dẻ đốt một nốt ở đầu. Sau đó thì 3 phút sau, trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, mẩn đỏ toàn thân và mất ý thức. Gia đình ngay lập tức đưa trẻ vào viện cấp cứu.
Khuyến cáo, ngay khi phát hiện trẻ bị ong đốt, phụ huynh cần nhanh chóng di chuyển bé tới khu vực an toàn, tránh bị ong đốt nhiều nốt hơn. Tuyệt đối không được nặng bóp vết ong đốt vì việc làm này sẽ giải phóng nọc độc của ong, tăng mức nhiễm độc. Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và hướng dẫn xử trí đúng. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần hướng dẫn trẻ không cho chơi quanh khu vực bụi rậm có tổ ong. Nếu phát hiện thấy quanh khu vực sống hoặc khu vui chơi của trẻ có tổ ong thì cần nhanh chóng phá bỏ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đến đây, thời lượng phát sóng chuyên trang An toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.